À, chúng ta đang đang mấy tuần vừa qua đang giảng về cái những cái thành phần của cái ngã, bản ngã là cái gì. Cái bản ngã là một cái chỉ có Phật mới thấy được rõ ràng như vậy thôi. Thiệt ra có Phật mới thấy được thôi. Chỉ có Phật mới đã là gạt bỏ hết tất cả cái bản ngã và mấy cái vết tích của nó. Nói một cái nôm na chứ quý vị thiết biết, một khi quý vị mà diệt cái bản ngã rồi, quý vị vẫn còn tiếp tục tu để mà gạt bỏ cái bóng của cái bản ngã trong tâm tư của quý vị. Đã từng vô thủy kiếp, cái bản ngã quý vị nó tạo một cái hình bóng, nó tạo một cái bóng trong cái tâm tư quý vị đời đời kiếp kiếp. Tại nó vẫn còn cái vết tích đó, mặc dù nó đi rồi. Thầy nói cách nôm na cho quý vị biết, mỗi đời mỗi kiếp quý vị có một cái bản ngã. Mỗi bản ngã như nó tạo một cái hình bóng của nó trong cái tâm tư quý vị. Mỗi kiếp nó tạo một cái thêm bóng, nó tạo cái bóng tạo như vậy thôi. Thì mặc dù kiếp này quý vị gạt xong bản ngã này, như đều những cái hình bóng mà nó đã từng tạo biết bao nhiêu kiếp rồi, mình phải gạt nó ra nữa, mới tâm mình mới thiệt sự nó thật, nó mới sợ trong sạch. Dễ sợ không? Vì thấy dễ sợ không? Người ta cứ tưởng tu hành nó dễ dàng như vậy. Mình chỉ ai cũng theo sách vở nói là mình chỉ cần gạt diệt cái bản ngã mình là giác ngộ gì. Không có đâu. Diệt bản ngã xong phải tiếp tục diệt những cái hình bóng của nó trong cái a lại giới thức của mình đã từ bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ muốn thành Phật nó rất là lâu, tốn rất là nhiều thời giờ. Và nó cái thần sa mà ông thầy này đang luyện trước giờ đó, là bên nhóm họ nói là thả cái thần sa này là giải thoát, họ giúp họ vãng sanh. Cái đó không có đâu. Giúp họ thoát cái khổ họ bây giờ thì có. Thoát được cái kiếp khổ này, cái kiếp quỷ thần này. Nhưng đều vãng sanh là chuyện khác à. Ok, hai cái nó hoàn toàn nó khác nhau. Ok. Hỏi cho rõ là lúc trước thì chưa tu thì không sao, bây giờ càng ngày càng tu thì cái đầu nó càng đầy vọng tưởng, mà nó càng mạnh hơn lúc trước nữa. Thầy nói cô kiểm điểm, cô phá thầy, cô nói ông thầy sắp trả lời cho quý vị nghe là chỉ cần bỏ cuộc là cái vọng tưởng nó biến mất, nó sẽ trở lại như lúc trước. Mình trở về lại cái tình trạng trước. Tại sao nó ồn hơn lúc trước? Tại sao nó loạn lúc trước? Bây giờ bao nhiêu nó ồn hơn, nó nhiều hơn, có vẻ nhiều hơn này. Ông nói là tại bây giờ ít để ý những chuyện khác, tại bây giờ nó mới ồn hơn. Lúc trước là có một vạn cái vọng tưởng, giờ còn có 9,000 cái vọng tưởng, thì cái 9,000 vọng tưởng nó còn lại nó mạnh hơn, nó ồn hơn này chứ, cái chắc rồi cái gì nữa. Thầy hỏi ông thầy nhỏ nhỏ này á, trưa nào thầy ăn có ngon không? Nói là ăn ngon lắm. Cái vị cái bữa ăn trưa cái vị nó chuyện gì xảy ra cho nó? Đó là sức trực cho cái vị ăn không? Ăn là giống như cái vị đổ đầy xăng chiếc xe. Vì làm gì? Ăn là phải xài. Ăn là phải xài cái sức đó. À vì ăn ngon lúc trước thì cái tư tưởng nó phải ồn hơn lúc trước. Nói chuyện thứ một cái giải thích khác là gì? Tại sao bây giờ nó ồn hơn? Tại bây giờ mình ý thức là cao hơn. Lúc trước cái vị tu chưa tu á, thì cái chuyện nó xảy ra trong đầu cái vị lầm lơ, cái vị không để ý tới. Lúc trước á, mình trước khi tu mình chỉ để ý bên ngoài thôi, mình không để ý bên trong. Bây giờ mình tu mình để ý bên trong mà mình lầm lơ bên ngoài, thì tự động mình để ý bên trong thì mình biết nhiều hơn. Cái ý thức mình nó cao hơn. Lý do thứ ba là gì hả? Cuối cùng mình làm lơ. Cái đó là cái câu trả lời. Ồn không ồn nó cũng chừng nó thôi. Nếu mình gọi cảnh sát thì nó sẽ tới nó đốt chùa mình. Mỗi lần á mà nó ồn thì mình làm cái gì bây giờ? mình làm lơ thôi. Tại trước sau họ uống thấy rất là nức bụng, họ cũng say, mà nhảy nhiều quá họ cũng mệt, thế cuối cùng họ phải nghỉ. Cái đó gọi là thiền. Nó ồn kệ nó, cái chân nó đau kệ nó, mình cứ ngồi mình đợi từ từ nó sẽ hết. Cái chân nó đau mình cứ tà tà, mình cứ tỉnh bơ, mình ngồi mình đợi từ từ nó sẽ hết đau, tại cuối cùng nó đau quá nó cũng mệt nữa. Đó là câu trả lời. Cái lý do tại sao càng ngày nó càng ồn như vậy. Nó ồn lúc trước nhiều. Tại sao nó ồn hơn nha? Làm đại nói kể nó đau thôi, chừng nào đau của người đau mình chết thôi là cùng cái gì đâu mà sợ. Không có sợ vậy đó, không có sợ, mình làm thôi. Tại sao càng ngày nó càng ồn? Cái nghiệp mình càng ngày nó tới, nó càng cản, nó càng mạnh. Càng ngày trình độ mình càng cao thì cái nghiệp nó tới nó càng nặng. Bây giờ là quý vị, cái sức quý vị nó mạnh hơn nhiều, thành nó tới nó phải cản mạnh hơn lúc trước mới cản cái gì được. Nó càng ngày nó càng khó. Càng tiến bộ càng ngày nó càng khó. Quý vị mà không thấy khó khăn, quý vị không tiến bộ mới không thấy khó khăn. Ok, quý vị không có cản trở, không khó khăn là tại quý vị đang không tiến bộ. Thì càng ngày nó càng khó, tại vì mình không tiến bộ. Khi nào nó cũng khó hơn mình có thể làm được, mình mới tiến bộ được. Mình đã tiến bộ tại lúc trước, mình làm được bây giờ, mình làm nhiều hơn mới tiến bộ được. Muốn làm nhiều hơn mình phải cản trở, nó phải cản trở nhiều hơn mới mạnh hơn được. Bởi vì dạy cái Phật Pháp cho người thế gian rất là khó. Tại người thế gian á, cách quý vị được huấn luyện á, là tránh cái sự khó khăn. Cái đại thừa chúng ta tu là mình tìm cái khó khăn, tìm cái trướng chướng ngại. Tại sao quý vị ngồi kiết già làm cái gì? Cái thế nó không có tự nhiên. Mình đang kiếm cái khó khăn. Chúng tôi huấn luyện quý vị bằng cách làm, biểu quý vị làm một cái quý vị không thể thường ngày mà làm được. Dạy mấy người da trắng khó dạy, tại vì họ hỏi toàn mấy cái hỏi hóc búa không, hỏi là cái xứ này quả ta bà tu rất là khó, ok, nên đi quải Tây Phương Cực Lạc, tại vì tới Tây Phương Cực Lạc sẽ luôn luôn tiến bộ, không bao giờ thụt lùi hết đó. Còn cái quả ta bà này, cái vị tu cái vị thụt lùi hoài à, thầy không mới hỏi vậy, ở đây sao tôi biết là tôi tiến bộ, tôi thụt lùi. Mình có thể nói, nếu mà nói mình biết tiến bộ thụt lùi chỉ là biết thôi. Cái quan trọng yếu này muốn nói là làm sao ông tiếp tục tiến bộ mà không có thoái bộ. Cái đó mình là quan trọng, biết là làm cái gì.
Thưa thầy, là khi mình đã cõi tàu bà này là mình có những cái điều mà không, mình không có muốn nó xảy ra cho mình vậy. Nếu mà mình không có tu, mình không có biết cách đó, thì mình rất là giận dữ, là thất vọng, là đau khổ. Nó đã làm cho mình đủ thứ đó. Nhưng mà khi mình biết pháp, mình biết thực hành, thì khi những thứ sau đó những cái khó khăn khác nó tới, mình coi như trẻ con, mình rất là sao trước đây mình trẻ con, mình coi cái chuyện đó là quan trọng, mình chửi người ta, mình đánh người ta, chuyện đâu có đáng gì đâu. Nó càng ngày mình thấy mình càng chịu chạc hơn, càng ngày mình càng đối phó với nguy hiểm, những khó khăn nó dễ dàng hơn, thì đó là tiến bộ nó đạt rồi. Pháp Phật thì để chữa những cái đó.
Ok, cái câu hỏi như vậy nó nguy hiểm lắm. Quý vị trả lời không được. Thầy nói quý vị trả lời mấy câu hỏi nó nguy hiểm lắm, mà tại trả lời không được. Thế câu hỏi nó trả lời không được. Tại mà trả lời không được, người ta cười mình, nó nói không biết vậy mà lo đi dạy. Thành ra thầy chỉ quý vị cái mánh đó là mình nhờ đò mình chuyển câu hỏi thành một cái câu hỏi khác mình có thể trả lời được. Như vậy mình đỡ mất mặt. Chánh pháp mình đỡ mất mặt. Thầy nói quý vị nghe, bởi vì thầy nó khó lắm. Tại những người thế gian pháp như cô Kim Điền, cô nói là ông này trả lời đúng, ông này trả lời, ông thầy này trả lời sai. Thành cái khó khăn người thầy không phải là được người ta công nhận ông thầy giỏi, cái đó là cái chuyện quá thế gian, phát quá tầm thường. Cái khó khăn thầy làm sao mỗi ngày mình giúp người ta tiến bộ thêm một tí nữa mới là xứng đáng. Quý vị muốn trả lời câu hỏi mà làm sao tôi biết tôi đang tiến bộ, làm sao tôi biết không tiến bộ, tôi đang thoái bộ. Quý vị bỏ thì trả lời câu hỏi đó, quý vị sẽ không bao giờ đủ thời gian trả lời hết. Cái câu hỏi nó không thể nào trả lời được.
Con có cái kinh nghiệm này. Cái Phật Pháp mình nó như cái thuốc để chữa bệnh. Phật tới đây là đem cái thuốc để cho chúng sanh chữa bệnh trong bộ của mình ở đời này. Thì con có kinh nghiệm là con làm chung với những người da trắng, họ không có biết Pháp của mình. Thậm chí họ tin con những cái gì các bộ họ nói với con. Thậm chí họ muốn đánh và giết giám thị nữa, tại vì họ bất mãn với giám thị. Thì trong lúc mình làm cho họ tâm tình, họ mình dùng Phật Pháp mà nói thì họ lại chuyển được và họ lại thân với mình. Từ đó mình dạy họ, thì như thầy nói rất đúng, phải có thời gian. Nhưng mà cái pháp Phật là dầu pháp tại thờ tiểu thờ gì Phật, ví dụ như muối vậy, muối biển muối gì cũng mặn, thì pháp Phật á, ai uống vô là người đó giải thoát rất nhiều. Nên khi mình thấy mình điêu với những đau khổ những khó khăn mình được thì là đó đang tiến bộ thôi. Như năm 2008 con coi trên báo, lúc mà còn thêm thì con nằm được hơn coi trên báo. Có một người Mỹ họ bị mất gió.
Mày thấy ông già lộn xộn không? Thầy nói chỉ dạy, ông chỉ trả lời 4 câu thôi, không được quá 4 câu. Ông nói với em câu thứ 7 rồi. Con trả lời con chết. Thầy khó trả lời. Thấy không? Thầy nói rõ ràng đó. Thầy dạy, người ta hỏi mình cần hơn 4 câu là mình chết với người ta, mình thua người ta rồi. Ông thiền sư này, ông soạn cuốn sách là 100 cái công án của cái tham tòa đầu. Cái tham tòa đầu là một cái pháp môn tu thiền bên thiền tông mà ngoài là họ coi là hạng thường hạng mới dám tu. Đạo nổi tiếng bên thiền tông nổi tiếng là cái tham tòa đầu, những người mà đại căn cơ mới dám tu được. Ông này ông soạn sách mà toàn những cái tham tòa đầu mà cao siêu nhất, trình độ cũng cao như vậy đó. Thầy bắt đầu đọc cuốn sách dạy thiền của ông. Thầy đọc cuốn sách đó, đọc sách rất là tuyệt vời, tại ông dạy dạy toàn những cái bài pháp cao siêu dễ sợ. Ông mới kể vào cuốn sách khoảng chừng 1/4 cuốn sách đó, thì ông mới kể, ông thiền sư mới kể, tôi có một cái người đệ tử của tôi đó tới học với tôi và muốn từ giả tôi mà đi, xin tôi một cái bài pháp trước khi mà ra đi. Thành vậy tôi mới dạy họ ba cái khúc bài học, có ba cái khúc luôn. Ngay ông thiền sư cũng bị cái bệnh đó luôn, trả lời người ta mà cần 4 câu thì quý vị chết. Hiểu không? Mình biết á, mình đâu cần đến 4 câu nữa. Tức coi mình chưa trả lời được. Thầy cũng bị kẹt luôn nữa, tại thầy mà trả lời như ông này, thầy cũng phải cần hơn 4 câu thầy trả lời mới xong.
Có một câu con nói được là thế này.
Ok, nói gì? Như đều người ta đang tiến bộ mà thối bộ sao có liên quan tới cái đó. Làm sao bỏ ta đưa. Thiệt ra các trả lời như vậy này, thành thật nói ông nghe đó, nếu nói cho ông á, mà nói những cái lúc nào ông biết ông tiến bộ được, nó có nhiều dễ sợ, có nhiều cái tiêu chuẩn đó. Ngược lại khi mà ông thoái bộ, ông có rất nhiều tiêu chuẩn, thành nói ông sao nói không đủ thì giờ 4 câu. Thầy dùng 4 câu mà không trả lời, mà trả lời ông mà không trả lời. Nhưng đây thầy có thể trả lời cho ông làm cách nào để mà tiến bộ mà không thoái bộ. Làm chứ không phải là biết. Cái biết cách làm nó quan trọng hơn là biết. Hồi nãy thầy đùa cái vị, nó thay đổi câu hỏi này, thầy phải đùa giỡn cái vị để cái vị tỉnh lại. Chứ còn thiệt ra ăn trưa nó no quá. Nó trả lời như vậy đó. Tại vì người ta không tin mình không có được bác bỏ người ta, kề người ta. Họ không tin bây giờ, lần sau họ sẽ tin. Lần sau không tin, lần sau nữa họ sẽ tin. Cái sự thật nó không cần thay đổi. Sự thật nó sẽ giúp đỡ cho họ. Này nói tiếng Tàu, ba trả lời ba câu, mà dù chưa trả lời thì cũng được, giữ cái ba câu là giỏi rồi. Nhớ như vậy, giảng pháp là nghe, không được dùng quá 4 câu. 5 câu rồi. Ai trả lời được không?
Dạ, yeah, thầy như thầy nói là trả lời thì có la sa bị thì bố tâm thì rất là học trả lời tại vì nó có rất là nhiều cái kiểu, nhưng mà theo ý kiến của họ thì không có thể, nếu mà mình nghĩ tới cái sự tiến bộ đó là một cái phát triển sự phát triển của chúng ta, có nghĩa là tiến bộ tâm mình không cần
đúng bốn chắc bốn câu đúng giỏi muốn trả lời không không à. Cô này có trả lời không? Mình không biết, thầy mình tin thiền tri thức. Hả? Cái đại thừa mình chừng nó thôi. Làm sao quý vị tu đại thừa bây giờ? Theo cái người thiền tri thức. À, nó giảng gì như vậy? Quý vị chỉ cần đi theo thiền tri thức mà không bỏ cuộc, cứ ôm thôi thì không cách nào mà tụt lùi được hết. Cái người óc người Tây Phương không nghĩ như vậy. Cái người Tây Phương á, người ta nghĩ là tôi phải đồng ý, tôi phải coi nó là đúng, tôi mới theo được. Cái đại thừa đó nó sâu, nó rộng, nó độ quý vị không thể nào hiểu được hết tất cả. Thành ra quý vị nản mà bỏ cuộc. Thành quý vị chỉ cần đi theo thôi mà không được bỏ cuộc là sẽ luôn luôn sẽ tiến bộ. Tại vì người Tàu đó, người Hoa, dạy người Hoa, pháp người Hoa là đi tìm người thiền tri thức. Thì trong sách đó thầy nói đó, cái pháp của Ngài Tiên Hoa và pháp của thầy 95% của Ngài Tiên Hóa rồi. Cái đó là cái nền tảng của cái dòng quy ngưỡng tôi huấn luyện như vậy đó. Đi tìm, đi tâm sư. Họ kiếm, không phải chùa, không phải pháp, mà kiếm một cái người. Thành cái tinh hoa của cái Phật giáo người Trung Hoa đó là tìm thiền tri thức. Họ không nói là cái gì. Rồi tôi thấy những cái người bên Trung Hoa đó, lịch sử cái thiền tông người Trung Hoa, những cái vị đó họ làm lỗi lầm. Để kể thêm cái vị một cái chuyện này. Thì có một cái vị thiền sư này, tên là Quan Si, thầy không biết cái chữ Tàu nguyên văn ổng là gì, thầy kiếm chưa ra. Đang luyện thiền rất nhiều năm, đang tu thiền dưới trướng của ngài Lâm Tế thiền sư. Thì cái dòng máu của thầy nó có hai cái dòng máu. Một cái dòng máu là quy ngưỡng của Ngài Tiến Hóa. Cái dòng máu Lâm Tế của Ngài Mẫn Giác. Thầy này có cái duyên với hai cái pháp này. À, thì người Nhật á, qua bên trường Trung Hoa học nghề xong trở về Nhật gọi nó là Rinzai. Thầy Ngài Lâm Tế thiền sư là một cái vị thầm thiền sư mà giỏi nhất của quý vị thầy có được. Thành cái Ngài thiền sư Quan Si này á, tu với dưới Ngài Lâm Tế rất nhiều năm, nó bỏ cuộc, bỏ đi, bỏ qua tu một cái vị thiền sư khác rất nổi tiếng, tên là Mô Sơn gì đó. Thì tới gặp thiền sư. Thì lúc đó thấy cái thiền sư Mô Sơn này là một cái người đàn bà. Thì cái người đàn bà này đã giác ngộ rồi. Hồi xưa bên Tàu người ta có quan niệm rằng chẳng thà mình không giác ngộ thì mình tu với một cái vị thiền sư đàn ông mà giác ngộ rồi nó tốt hơn là mình không giác ngộ, mình giác ngộ mà tu với vị thiền sư người đàn bà. Thành tới vào cái thái độ hơi kinh khi một tí. Thì cái bà thiền sư Mô San mới nói là hỏi người bên cạnh đó, hỏi cái người trí giả, trí giả đó, người trí giả hả, thị giả, hỏi là cái ông kia đó tới đây để làm du khách, là ông tới đây để mà cầu pháp. Thế cái thiền sư Quang Si mới nói là không, tôi tới đây để mà cầu pháp, để thỉnh pháp. Thì cái thiền sư Mô San mới nói là ông để cái pháp ở ngoài chùa, là ông đem cái pháp vào đây. Tại sao mà cái pháp mà cái gặp người mà cái người mà phương trượng mà không đối xử người ta đàng hoàng. Hỏi là thầy phương trượng ra sao? Thì ngài Mô Sơn mới trả lời là cái người phương trượng cũng phải nam cũng phải nữ. Thì cái ngài thiền sư Quang Si nó lại không đấu khẩu, thua ngài Mô Sơn, thành ra chỉ thua quỳ xuống, nó là cho xin học pháp. Cuối cùng ngài Quang Si mới chịu thua đấu khẩu, thua mà mới xin cái lòng kính phục, và xin đầu quân với ngài Mô Sơn, cái bà Mô Sơn thiền sư đó, để mà học. Thì sau khi tu với ngài ba năm á, thì ông Quang Si được giác ngộ. Sau này cái ông Quang Si đó cũng nổi tiếng, thiền sư rất là nổi tiếng. Nó nói là tôi đổi ơn cái ngài Lâm Tế một nửa của cái trí huệ của tôi, là tôi nợ cái bà Mô San cái phần thứ nhì của cái trí huệ của tôi. Rồi cái vị đọc những cái câu chuyện, những cái vị tiểu sử, những vị thiền sư khác bên lịch sử người Trung Hoa, cái này là cái yếu điểm của cái người Trung Hoa, là phải cứ đi tìm hoài, tìm tòi hoài, cái đó là sai lầm. Tại cái vị bỏ cuộc. Cái vì thi rớt thành ra bỏ cuộc. Cá nhân thầy cũng bỏ cuộc nữa. Trong quá khứ thầy sai lầm, thầy bỏ cuộc nên thầy không có được bỏ cuộc. Cái người Tàu không dạy cái bài học đó. Hồi đó thầy biết thầy không bỏ cuộc đâu. Quý vị biết không, ngài Thích Ca Mâu Ni, ngài khi tới học những vị thầy đầu tiên đó, ngài sẽ không bỏ cuộc, chỉ sau khi ngài thấy rằng người thầy của ngài không hơn thầy nữa, không hơn ngài nữa, thì cái ý nghĩa là bằng nhau, không có dạy được gì thêm được nữa, ngài mới bỏ đi. Theo cái gương của Phật, đừng có bỏ đi là sai lầm. Thành thầy muốn dạy cho những cái vị mà học đại thừa ở xứ Mỹ này, theo trường truyền thống người Hoa, cứ tìm thầy, cứ tìm truyền thống mà tìm thầy là sai. Cái truyền thống đại thừa bên Mỹ này phải khá hơn như vậy. Mình tìm được người thiền trí thức rồi, mình không bao giờ bỏ cuộc cho trừ khi mà thiền trí thức đuổi mình đi. Cái người thiền trí thức mà chân chính đó, không bao giờ giữ mình đâu, nếu như ông ta không giúp mình được nữa. Có người có thể muốn hỏi ngay, nhưng cô Kim Điền sẽ muốn hỏi thầy ngay, làm sao thầy biết cái người thiệt sự là người thiền trí thức? Thầy nói cái đó là một câu hỏi khác mà thầy trả lời cũng chưa được nữa. Cần biết không? Quan trọng không? Không? Đừng có bỏ cuộc trước cái đó. Thầy trả lời cho quý vị nghe. Nếu quý vị mà không biết người thiền trí thức là nên theo là không, đừng có hỏi mình, đừng có hỏi ông thầy. Quý vị đâu có trí huệ đâu mà đòi cái đòi biết hỏi nhỉ? Hỏi những cái người biết hơn quý vị nè, hỏi Phật, hỏi Bồ Tát này mới hỏi chứ, còn hỏi mình làm cái gì? Tôi sẽ nhắc lại quý vị cái vấn đề làm sao mình có thể mình làm, cần làm cái gì để mình tiếp tục tiến bộ, mình không thoái bộ. Thầy trả lời cho, muốn làm, cần làm cái gì? Tìm thiện trí thức và bám vào, đừng bỏ cuộc. Người thiện trí thức nó có ôm cái việc làm cái gì? Mà cái gì mà còn thắc mắc mà không được không có không có không có không có còn thắc mắc nhiều nữa, thì cầu khẩn Phật Bồ Tát, người ta biết. Cái vị thiền sư thành tâm, các ngài sẽ chỉ đường cho. Hay hơn là tự gọi mình nhiều. Em bỏ hơn tiếng đồng hồ nói chuyện tầm bậy tầm bạ không? Ngài thầy nói, tu là phải gạt cái ngã, xong rồi gạt những cái bóng của cái ngã nó đã từng, nó từng tạo ra từ bao nhiêu kiếp rồi. Bởi vì cần rất nhiều thì chuyện khác nữa. Quý vị phải nghiên cứu kinh điển, cái học kinh điển để quý vị thấy được cái bản, cái địa đồ, biết cái hướng, mình có định hướng được, mình đi đúng là mình đi sai. Cái địa đồ nó quan trọng để quý vị biết cái hướng mà đi. Ví dụ, trong 59 này, mọi cái quá trình quý vị, mọi cái trình độ quý vị, nó rất là rõ ràng khi quý vị nghiên cứu kinh điển. Quý vị biết cái địa đồ, biết cái hình tướng của cái chỗ đó, thì quý vị tới quý vị mới nhận nó được chứ. Quý vị biết trong tất cả những kinh điển mà Đức Phật giảng, các tổ sư giảng, họ đang giảng cái gì, cái phương pháp để mà tới đó. Giảng như tới tấm 59. Nếu quý vị có đức và cái trí huệ và cái học vấn. Cái học vấn này là học từ cái kinh điển, học cái giáo lý ra. Là quý vị thấy rằng cái bản ngã mình nó gồm những cái ngũ uẩn nó tạo ra. Và quý vị quán là thấy rằng cái ngũ uẩn này nó chỉ tạm bợ thôi, nó vô thường. Theo cái ông lần trước hỏi. Nếu quý vị quán cái ngũ uẩn là vô thường, nó là khổ mà nó vô ngã, nên quý vị sẽ đắc được sơ quả A La Hán, thánh quả của bên nguyên thủy. Ai thắc mắc gì không? Nếu quý vị thấy được cái này là quý vị sẽ đắc sơ quả A La Hán ngay lập tức. Đây là cái ngài Kiều Trần Như. Ngài Kiều Trần Như thấy được cái này khi mà nghe Phật giảng pháp. Ngài Kiều Trần Như là cái người đầu tiên, cái tên đó, người đầu tiên mà thức tỉnh. Cái ngã mình, quý vị là vô thường, quý vị sẽ chết, quý vị là khổ. Tại sao quý vị chấp trước dữ vậy? Ngồi chân nó đau, quý vị chỉ cần quán là không có ai mà đau hết rồi. Cái khổ là nó giả, cái chân nó đau là cái giả, cái người mà nghĩ mình đau là cái giả. Quý vị chứng vào nhập lưu. Nó dễ như vậy đó, nó giản dị như vậy. Muốn chứng thánh quả, chỉ cần là như vậy là chứng thánh quả ngay lập tức. Hồi đó mà thầy bắt đầu tu đó, thầy là kiếm đủ vàng phương cách để tìm cái một con đường để mà đi, để mình tiến bộ, mình chứng quả. Thầy nói cái gì cái vậy thì tính bơ, khinh thường vậy sợ. Con đường là cái gì? Hồi đó thầy muốn biết con đường làm sao mà làm gì để mà tới quả đó. Không ai nói trả lời hết, chỉ làm như là tới thánh quả. Ba cái này nghĩa là sao? Chẳng bây giờ quý vị ngồi để cái chân nó đào. Chân nó đang đau bây giờ phải ăn kim điện. Dạ? Dạ? Ok. Dạ? Dùng đó cơ hội. Cái cơ hội để quý vị áp dụng cái phương pháp này. Làm sao mà ra áp dụng? Cái này là chỉ lý thuyết thôi. Cái này chỉ là cái lý thuyết. Vì mình làm ra sao? Chân nó đau, hoặc đang giận bồ, người mình đang bực bội, đang tức nè. làm sao áp dụng cái pháp này bây giờ? Thứ nhất là cái đau này đó, nó chỉ tạm thời thôi. Cái đau này nó không, nó sẽ ngừng lại. Trên lý thuyết cái đau này nó sẽ ngừng lại. Ai cũng biết cái gì đấy, chắc chắn nó sẽ ngừng lại. Thầy đã làm 20 năm rồi, thầy tin chắc chắn một ngày nào đó thì tin tưởng nó sẽ ngừng lại. Phật nó nói lại không có dối cái gì đâu. Khổ dễ sợ lắm nha. Yeah. Cái này mình đang nói lý thuyết cho con, từ thầy giảng nghĩa cho con sao. Cái này mình chỉ nói lý thuyết cho con rồi, chưa nói cái thực tế rồi. Cái đau này nó khổ. Nó khổ dễ sợ lắm. Không có ngã có nghĩa là không có ai đang đau. Cái đó là lý thuyết phải không con? À, chắc chắn nó sẽ ngừng. Không có ai mà đang đau hết, sự thật. Nếu quý vị thực sự có trí huệ, quý vị sẽ thấy được như vậy. Những cái người mà có trí huệ ta thấy được như vậy. Họ làm gì? Hả? Kim? Cái người trí huệ mà thấy được như vậy họ làm gì con? Nghe thầy chọc người Hoa, tại mình học pháp người Hoa thì mình phải biến thành pháp người Mỹ để mà hơn người Hoa, chứ không lẽ mình bằng người Hoa mình mất cỡ chứ. Một ví dụ khác. Mà nó ngồi đó, người đi ngang ta chửi nó đồ ngu. Giận lên. Người ta chửi mình giận ngay lập tức. Cái giận đó, cái giận này nó vô thường. Nó là khổ. Quý vị biết nó là khổ, tại sao quý vị giận làm cái gì? Quý vị biết nó là khổ, tại sao quý vị ôm nó làm cái gì? Nó không có cái ngã. Cái người mà đang giận nó thiệt sự nó không có. Nó, mình bỗng nhiên mình ù tai mình nghe nữa. Nghe bên này ra bên kia. Cái đó là vô nhập lưu. Nhập lưu nghĩa là sao? Nhập lưu nghĩa là sao? Cái người Hoa không giảng cái này. Cái người mẹ tôi coi gần đúng. Ông này nghiên cứu dễ sợ lắm. Nhập cái dòng, cái vòng của thánh nhân. Mình nhập lưu là nhập những cái dòng sông của cái người thánh nhân. Từ đây quý vị sẽ được đẩy về cái thánh quả. Nhập lưu có nghĩa là quý vị nhập vào cái vòng, cái dòng sông của người thánh nhân. Thành bây giờ quý vị không cần làm gì nữa, sẽ tiếp tục từ từ mà tiến tới cái thánh quả, từ từ tiến bộ. Cái này bởi vì cái nhập lưu nó rất là quan trọng. Cái gì nhập vào cái dòng của những người thánh nhân và bây giờ quý vị sẽ tiếp tục tiến bộ mà dùng rất ít sức. Tôi nghĩ muốn tới là muốn tới. Hả? Thằng thầy trước thầy cứ mò cái đường hoài, làm sao tôi tới chỗ này? Bởi vì không thể tưởng tượng được quý vị thầy phải làm gì nữa. Cái này quý vị xem, cái này là cái nhập lưu. Cái nhập lưu này không phải chỉ nghĩa là cái nhập vào cái thánh lưu không đâu, còn có một ý nghĩa khác nữa. Có ai biết không? Tại sao gọi là nhập lưu? Bị cái tai mắng và chỗ này, tai này đi ra tai kia ngay lập tức. Không còn gì hết. Tai này ra tai kia. Cho nó chạy qua, cho nó chạy qua thôi con, khiếp không? Nập lưu có nghĩa là mình như là cái cầu vậy, nước nó chạy qua cái cầu thôi, không có một cái dấu tích gì hết, vết tích gì hết, nó chỉ đi qua mình thôi. Mình thấy cũng giống như không thấy, mình nghe thiệt ra giống như mình không nghe, mình thấy cũng giống như mình không thấy. Mình ngửi giống mình không có ngửi. Nghĩa là sao? Cô nói về cô ông thầy chán đời. có nghĩa là cái này cũng có lý, tại khi mà mình chán đời, bất cứ ta làm gì mình cũng chán đời như thường, anh chị. Quý vị chán đời tại con người nói quý vị nên chán trường đi, mà quý vị tin nó thì mới ôm nó, tại vì mới chán trường. Thầy nhớ dặn kỳ ăn cái vị nghe, khi một cái tư tưởng nó khởi lên đó, cái tư tưởng nó khởi lên nó là tôi đang đau đớn khổ sở, thì cái người mà bị chán đời sẽ nói là đúng rồi, khổ quá, rõ ràng là khổ mà ông mới mắng một trận mình thương ông như vậy, ông cứ mắng nhiếc mình hoài, hả, khổ ơi là khổ hả, thì cái đó mình mới chán đời. Còn nếu mà mình phải khổ, mình đi nghe xong mình làm lơ thì làm sao mình chán đời được. Mà nhập lưu quý vị không nên bị chán đời. Cái ông ca sở thì ông nói là tại sao nghe bài hát nhiều khi mình vui, nhiều khi mình buồn, bài hát làm cho mình buồn, bài hát mình vui, thì hỏi ngược lại, ủa cái nghề ông là nghề ca sĩ, ông biết bao nhiêu bài hát, xong rồi hát biết bao nhiêu bài ca, xong để làm người ta buồn, làm người ta vui, ông mừng chưa hiểu rồi, ông hỏi chuyện vui duyên lãng xẹt thì nghề ông hỏi tôi. Cái người mà phản phúc vậy thầy không trả lời. Nhà cái việc có thể giúp cổ nha, ông thầy già sẽ giúp cổ. Ông thầy già trả lời một câu rồi. Cô nói là ông thầy cũng dạy á, nghe gì bỏ, cái lúc cái ông học trò cái gì cũng quên hết luôn nữa. Cái tớ hỏi ông thầy, thầy cái này tại con nhập lưu hay là tại con đảng trí vậy thầy? Đồ quỷ. Tới học người thầy khác xong đem câu hỏi tới hỏi thầy, vô duyên lãng xẹt. Đồ phản phúc. Ta chửi cho đồ phản. Vô ơn bạc nghĩa. Thêm bốn câu thầy không có dịch. Hả? Cái nghĩa của cái nhập lưu là gì? Cái này không phải là mình quên, có nghĩa là mình quên hết là sao? Hả? Nó chỉ có nghĩa là mình không có chấp nó, có nghĩa mặc dù nó chửi mình nhưng mình không có giận, chỉ làm như vậy thôi, không phản ứng. Đâu có nghĩa là mình điếc đâu. Thấy là xả. Có nghĩa là anh yêu em, xả ngay lập tức. Anh muốn em, xả ngay lập tức. Anh không thể sống nếu như không có em, xả ngay lập tức. rất quan trọng. Cái âm thanh, cái mùi vị, okay, cái hương vị, cái hình bóng, cái sự cọ xát, nó không có thể làm cái vị dao động được. Tâm mình biết nó đang chửi mình, nhưng mà mình làm lơ. Rõ ràng thấy người ta đẹp. Thấy người ta đẹp mà mình nhảy tự cưng người tưng, nó mới gọi là nhập lưu được. Mình biết nhưng mình không có cảm ứng, phản ứng gì hết. Biết mình đang giận, xả giận ngay lập tức. Mình vẫn có cái cảnh giác, mình có ý thức được, như mình không có chụp nó, mới gọi là nhập lưu. Nó không có cái gì nó ở lại cái gì hết, nó chỉ đi qua mình thôi, nó lướt qua mình thôi. Cái đó gọi là có trí huệ, thưa quý vị. Dễ sợ không? Nó nghe là dễ, thiệt ra nó rất khó làm. Tại cái này cái việc làm từng cái trình độ nó khác nhau. Mỗi cái trình độ quý vị, nó khó xả những cái loại khác nhau. Quý vị lúc mà sơ thiền, quý vị khó xả cái gì? Đồ ăn, ngủ, cái đó rất là khó. Tình dục. Cái cô này đang học hỏi. Lúc mình chưa, mình sơ thiền, chưa sơ thiền, mình khó mà bỏ cái thèm ăn, thèm ngủ và thèm tình dục. Tại cái người thiền trí thức á, mỗi cái trình độ quý vị á, nó xả cái loại xả nó khác nhau, cần tập cái loại xả khác nhau. Mỗi trình độ quý vị phải tập xả cái loại khác nhau. Quý vị thiền trí thức, người thiền trí thức mà giỏi sẽ thấy được cái đó. Ai thắc mắc gì không? Mình vẫn ở một cái chấm, một cái điểm tuần trước. Thầy cũng bị cái bệnh đó luôn nữa, nói dông dài. Cái óc quý vị nó đủ cái tư tưởng hết, quý vị đâu biết nhận được cái nào là cái nào đâu. Thì quý vị không thể nào bỏ hết tất cả cùng một lúc được. Quý vị phải chọn những cái loại mà phải giải quyết từng cái trình độ khác nhau. Cái người thiền trí thức người ta nhận được cái đó, quý vị thấy cũng được. Cái óc quý vị nó có 9,000 cái tư tưởng khác nhau, nó đều là đối với quý vị, nó đều là quan trọng, nó đều là mạnh hết, quý vị cũng thể nào nhận nó được. Ai thắc mắc gì không? Thầy cho thầy một vài phút để nói cho nó xong cái tấm này, cho xong rồi. Khi cái vị nhập lưu rồi, cái vị muốn tới nhị quả, tam quả, cái vị vẫn quán như là vô thường, khổ và vô ngã. Quý vị thấy này, con đường đi tới thánh quả như vậy đó. Cái ông ngài hòa thượng mà Thái Lan đó, ngài nói 10 năm ngài mới diệt được. Ngài tốn 10 năm, nếu quý vị dùng cái phương pháp mà tu, quý vị sẽ không cần tới 10 năm đâu. Có thể lẹ nhưng mà vài ngày, vài tuần, vài tháng là xong. Quý vị biết, thầy biết cái nữa. Trước thầy đâu có biết đâu, bây giờ thầy cho quý vị. Làm sao mình quán là sao? Cái xả nó thôi. Mình biết mình đang xả, mình đang chấp thì mình xả.
Thầy, nếu mà một cái chuyện nó tới mình mất ý mình thì mình thầy nó xả ok rồi, nhưng mà nó chấm là mình không cho mình xả thì mình có quán ba cái đó mình phải
tìm. Mình xả được làm sao bây giờ?
Mình quán ba cái đó thì mình nói vô thường khổ vô ngã. Mình phải nói với nó là vô thường khổ vô ngã.
Mình chỉ drop được sau khi mình thấy nó thực sự như vậy mình mới drop được. Mà mình chưa thấy nó như vậy, nếu mình chưa drop được có nghĩa là mình vẫn thấy nó là có thể chưa phải vô thường, vẫn thấy nó là hay ho, vẫn thấy nó là có một cái người như thường, có một cái ngã như thường, là mình chưa khả nó được, chứng nó thôi. Hả? Mình không áo lạnh, không áo mà mặc, đói không có đồ ăn mà ăn, khát không có nước mà uống. Ok, mình phải khổ hả? Đâu có. Nghĩa là sao? Cái tâm, cái thân mình có thể khổ, nhưng cái tâm mình không có khổ. Hiểu không? Sao quý vị nói mình không đói được? Mình rõ ràng cái thân mình nó đang khác, sao mình nói mình không khác được? Nhưng cái tâm mình nó không có khổ. Nó hoàn toàn nó khác nhau. Những cái chân nó đau, thì rõ ràng cái chân nó đau, nó rõ ràng nó đang đau. Tại sao quý vị xả chân làm cái gì? Hả? Tại vì cái tâm quý vị bắt xả chứ cái chân nó đâu có cái vị xả đâu. Ai nói cái vị xả cái chân ra? Vậy quý vị biết năm này qua tháng nọ vẫn không thấy được, không hiểu được chứ thưa. Cái lý do quý vị nhập lưu được là tại quý vị thiếu cái lòng tin. Tại nói mà không thông tin. Không tin thành là bỏ cuộc. Quý vị biết không? Cái bí mật của cái nhập lưu là quý vị thiếu cái lòng tin. Chúng tôi dạy cái vị chừng đó thôi á. Vô thường nè, không có ngã nè, thọ là khổ nè, mà quý vị không tin. Quý vị là điên đảo. Khổ nói là sướng, sướng nói là khổ. Nãy đang mắc gì khác không? Ngày hôm nay may mắn chúng ta kết thúc được cái tấm 59. Chúng ta đứng dậy hồi hướng công đức.